Nam mô A Di Đà Phật. Chương 1. Cái vấn đề thứ 5 là trên thế gian này có bao nhiêu pháp hộ niệm? Mỗi một pháp môn tu học đều có cái pháp hộ niệm riêng. Đúng đi chư vị. Cho nên có nhiều người hiểu lầm về hộ niệm. Cứ nói rằng là không chịu tu hành. Cứ để chờ chết rồi kêu người ta tới hộ niệm vãng sanh. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Chứ thực ra thì mỗi một pháp môn tu là một pháp hộ niệm. Mỗi lần một vị sư giảng pháp cho chúng sanh là mỗi lần Ngài hộ niệm cho chúng sanh đấy. Thật đấy. Tại vì hộ niệm là hướng dẫn, khai thị, chỉ vẽ cho cái người tu đó thành đạt cái mục đích của pháp tu. Thì cái pháp mà hộ niệm vãng sanh chính là cái người đi hộ niệm đó hướng dẫn cho cái người Phật tử đó thực hiện cho được tín nguyện hạnh để họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì rõ ràng là mỗi pháp môn tu đều có cái phương pháp hộ niệm riêng của họ. Hay nói thẳng ra là một pháp môn tu là một pháp hộ niệm chứ không có gì cả. Nhưng mà khi chúng ta nhấn mạnh tới vấn đề hộ niệm là chúng ta nhấn mạnh cái điểm này là hướng dẫn thì phải hướng dẫn cho đầy đủ, hướng dẫn cho cụ thể. Ví dụ như khi mà chúng ta không nói vấn đề hộ niệm thì có thể đến một cái pháp hội, đến một cái buổi cộng tu hay là một năm tất lễ nào đó chúng ta thăng đàn thuyết giảng một lần rồi sau đó chúng ta quên. Cho nên mới là 365 ngày chúng ta chỉ giảng một tiếng đồng hồ, còn 364 ngày và mấy chục giờ khác cũng giảng. Mà lúc không giảng đó thì những vị đồng tu có thể đi sai, có thể làm sai và họ không có thành tựu được cái mục đích của cái phương pháp tu. Còn khi mà chúng ta nói hộ niệm là trong pháp hội chúng ta giảng, gặp cơ duyên chúng ta giảng, nhưng mà giảng thật là kỹ, rồi đến những cái lúc mà cần thiết, bệnh, đau, ốm, yếu, chúng ta đến sát bên cạnh người bệnh, giảng, hướng dẫn. Cho nên thành ra là trong pháp hộ niệm có cái pháp gọi là hướng dẫn, khai thị. Nó có một điểm khác là khai thị từng chút và gỡ từng phần những cái mà người bệnh đó rắc rối, bị vướng mắc. Nó khác một chút như vậy. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ nói rằng là tu không lo tu, cứ đợi chết rồi tới hộ niệm làm sao vãng sanh, là người ta đã hiểu lầm. Thực ra thì cái phương pháp hộ niệm mà mình muốn hướng dẫn cho người bệnh từng chút rõ ràng thì đòi hỏi người bệnh đó cũng phải từng chút thực hiện cho được con đường vãng sanh. Chư vị có thấy đồng ý không? Cho nên khi mà mình tu như thế này mà mình cứ mình nghe mình giảng như vậy, mình nói như vậy rồi tưởng như vậy là đầy đủ. Đến cái lúc mà họ nằm xuống rồi vạn sự đến với họ, họ gỡ không được. Thành ra chúng ta đã sở ý hộ niệm quá sơ sài, giảng quá sơ sài, cứ tưởng như vậy là người ta thực hiện. Vô tình người ta không thực hiện được. Xin thưa với chư vị, ngay ở Việt Nam chúng ta bao nhiêu năm qua cũng vì sơ suất, không chú ý đến vấn đề mà dẫn dắt từng bước, từng điểm cho cái người ra đi đó. Cho nên một thời gian quá lâu, người tu hành thì có, mà thành tựu thì rất là hiếm hoi. Chỉ có những vị đại sư, những vị hòa thượng, những vị cao tăng người ta mới có sự thành tựu. Còn tất cả Phật tử làm sao tìm ra một người thành tựu đi? Tại vì cái sự hướng dẫn đã bỏ một khoảng trống quá lớn, mà cái khoảng trống đó lại ngay trong lúc mà người ta lâm chung, người ta bệnh hoạn nữa, người ta vướng mắc nữa, gỡ ra không được. Cho nên hiểu được cái nghĩa mà hộ niệm như vậy, chúng ta mới thấy hộ niệm vô cùng quan trọng, không phải đơn giản đâu. Tất cả mọi tôn giáo đều có phương pháp hướng dẫn người sắp chết đi về cảnh giới tương ứng, có thể gọi đây là cách hộ niệm của họ. Thực sự đúng như vậy đó chứ vị. Hộ niệm là một pháp tu, pháp nào cũng tu cả, tôn giáo nào cũng tu cả. Mà đã tu thì hướng dẫn người ta đi, hướng dẫn người ta đi thì là hộ niệm, không có gì khác. Ví dụ như hồi trước giờ ông đi theo đạo Cao Đài, một lần mà có một người chết như vậy, cái bốn đạo đó người ta gom tụ lại cả mấy chục người, ta tụng kinh bên cạnh người bệnh đó, ta dẫn dắt người đó suốt như vậy. Nhất là trong cái bốn đạo đó có một người mà ta bị bệnh, ta bị cái gì đó, là người ta gom tụ lại, ta tụng kinh bên cạnh người đó, ta dẫn dắt người đó. Nhưng mà đường của các ngài đó là đường gọi là nhân hiền, người ta dẫn dắt làm lành, làm thiện để mà hướng cái cảnh giới hiền trong tương lai, chứ người ta không biết hướng dẫn cho người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chỉ khác nhau như vậy mà thôi. Duy nhất chỉ có một pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông mà thôi. Câu này đúng không chứ vậy? Sai rồi, câu này nó nghịch với câu trên. Cho nên thường thường có nhiều người có nói là pháp hộ niệm vãng sanh là của Tịnh Tông Mật Hội đưa ra. Không phải. Chúng ta đang hướng dẫn nhau đi về Tây Phương, cho nên chúng ta cứ nói hộ niệm là tự nhiên, đương nhiên mình biết là hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Chứ thực ra thì Tịnh Độ Tông có cái pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Pháp hộ niệm của Mật Tông người ta làm rất là lạ. Thường thường một vị thượng sư tới, ta ngồi bên cạnh cái người chết đó, ta hướng dẫn cái thần thức người chết đó trải qua những cảnh giới này, cảnh giới nọ suốt một tuần lễ như vậy. Đó là cách hộ niệm của họ đấy. Cho nên năm trước đi qua bên Mỹ có một vị nghiên cứu về Mật Tông, rồi đưa ra cái những cảnh giới của thần trung ấm, mới đưa cho Dòm hai rất dày thế này, và biểu nói rằng là Dòm ý kiến, Dòm không dám ý kiến. Tại vì nhìn qua thì rõ ràng là vị này dẫn dắt cái thần trung ấm trải qua những cảnh giới, chứ không phải là hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Sẵn dịp đây cũng nói với chư vị, với cái pháp môn hộ niệm vãng sanh của Tịnh Độ Tông, chư vị nên chú ý cái điểm mà đơn giản, dễ dàng. Đừng có nên dẫn dắt đi vào những cảnh giới quá ư là huyễn mộng, mà nhiều khi bị kẹt. Ví dụ như khi mà họ nói về những cảnh giới của trung ấm, nhiều lúc cái người mà dẫn dắt người ta đi vào cái cảnh giới của thần trung ấm đó, một là chính mình chưa thể hiện những cảnh giới của thần trung ấm, chưa thấy những cảnh giới của trung ấm, mà mình dẫn người ta đi vào cảnh giới đó, nhiều khi chưa chắc gì những lời nói của mình là đúng. Cho nên đã là mật, chưa hiểu cái mật đó như thế nào mà mình khui ra coi chừng mình bị sơ suất. Cái thứ hai, nếu mình biết được đúng những cảnh giới đó mà mình dẫn vào trong đó, nhiều khi chính mình thoát ra không được, đừng nói là cái người chết đó thoát ra. Cho nên cái vị đó bị dòm ý kiến, dòm không ý kiến. Dòm chỉ đưa ra một vấn đề là pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đơn giản vô cùng. Hãy dặn dò người ra đi đó, thấy bất cứ một cảnh giới nào đều cứ xác nhận cảnh giới là huyễn mộng, là hảo huyền, là vô thực. Đừng mừng, đừng sợ, đừng tham, đừng chấp vào đó, đừng đi theo đó là được. chỉ một mực nhiếp tâm nhìn hình tượng A Di Đà Phật và cố quán niệm A Di Đà Phật liên tục cầu vãng sanh Tây Phương. Khi nào A Di Đà Phật hiện thân tiếp dẫn theo ngài vãng sanh là được. Cho nên thành ra dẫn tất cả chúng sanh đi vào từng cảnh giới hằng vô biên cảnh giới, trong đó sao bằng. Nói họ cứ gặp bất cứ một cảnh giới nào không phải là A Di Đà Phật thì cứ làm thinh, đừng để ý tới, đừng nhìn tới, đừng nghe tới, đừng được chú ý tới, cứ cho đó là huyễn mộng, cứ định tâm vững tâm niệm câu A Di Đà Phật là được. Như vậy nó chỉ đưa vào hai vế, một là A Di Đà Phật hiện thân người ta đi về Tây Phương, hai là những cảnh giới khác cứ mặc kệ, hoàn toàn không chú ý tới thì tự nhiên họ giải tỏa hết tất cả. Còn mà chúng ta sẽ nghiên cứu về cái cảnh giới của thân trụ móng, lại sẽ dẫn dắt chúng sanh đi vào trong đó. Xin thưa với chư vị, nếu mà Bồ Tát thì chúng ta không sao, nếu chúng ta làm phàm phu dẫn người ta vào trong đó, kẹt vào trong đó, cũng giống như ta nói đó là cái khu rừng vô cùng là nguy hiểm, thì nói đừng vào khu rừng đó làm chi, cứ ở ngoài đi. Dẫn vào trong đó chỉ người ta cái bụi gai, coi chừng co quần rắn nó cắn, mới nế còn đáng coi chừng ngủ rít nó cắn, không rít tiệm cột beo hầm hố đều vạn cảnh giới trong đó, làm sao có thể thoát nạn được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà chư vị hiểu được cái phương pháp hộ niệm rồi, hãy nhớ cho kỹ như điểm này, tất cả mọi cảnh giới ứng hiện ra trong lúc mà mình xả bỏ báo thân đấy, xin chư vị hãy nhớ cho cái điểm này, là đừng sợ, đừng buồn, đừng lo, đừng nghĩ, đừng chú ý tới là được. Và cứ nghĩ rằng đó là cảnh giới hảo hơn là được. Địch cái tâm lại, niệm câu A Di Đà Phật. Và nếu mình là người bệnh, khi thấy một cái điều gì ứng hiện ra, báo cáo liền cho ban hộ niệm là xong. Người hộ niệm giải quyết lấy. Xin nhớ cho kỹ cái điểm đó. Thì chúng ta gỡ tất cả những ách nạn của chúng ta. Thường thường thấy nhiều nhất là ông bà cha mẹ hiện thân. Xin thưa quý vị tuyệt đối, đừng sợ, đừng buồn, đừng lo. Những ngày mà dỗ kỵ ngồi trước cái bàn thờ tổ tiên, đừng có cầu gia tiên, ông bà cha mẹ gì đó mà về bảo hộ mình, điều này là cái điều không tốt. Thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy trời, thấy tiên gì đó ứng hiện ra, cũng cứ mặc kệ đi, cứ nhíp tâm lại niệm A Di Đà Phật. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì trong kinh gọi là Thập Vãng Sanh Phật nói 25 vị Bồ Tát liền che chở gia trì cho mình, chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình, tự nhiên mình thoát nạn. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà biết được cái pháp hộ niệm rồi, mong chư vị cố gắng nghiên cứu thêm, tại vì còn nhiều lắm, và tiếp tục những cái phần sau giờ mình sẽ nói thêm đi, để chúng ta làm thành một cái quá trình vững vàng, để cho các nơi người ta có thể nương vào đây tu tập. Mong cho chư vị ráng cố gắng quyết tâm một đường đi về cho tới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, gió êm ru lời hoa ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân.